trả lời đơn xin làm bảo vệ. Thân gửi Tèo, chức vụ trưởng phòng tiếp thị. Ban giám đốc công ty đã nhận được đơn của anh. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cầu thị, chúng tôi đã xem xét đơn đó một cách thấu đáo, kỹ càng, đúng người đúng việc, đúng với mong muốn giải đáp cho người lao động những vướng mắc kịp thời. Tèo thân mến, trong đơn anh đề nghị chuyển từ vị trí trưởng phòng marketing sang vị trí trưởng phòng bảo vệ. Lý do anh đưa ra là phòng marketing không có việc làm, trong khi lực lượng bảo vệ có công tác rất thực chất và cụ thể. Trước tiên, ban giám đốc xin biểu dương tinh thần của anh, không chạy theo danh vọng, địa vị mà chỉ muốn được lao động một cách chân chính. Tèo đã sẵn sàng hy sinh một vị trí có tên gọi to tát để sang một nơi có vai vế kém hơn nhiều, chứ không phải là hành động ngược lại như trào lưu hiện nay. Tuy nhiên, sau khi họp bàn suốt một tuần, chả phải vì việc của anh quá phức tạp mà vì bất cứ điều gì công ty ta cũng bàn suốt một tuần, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ yêu cầu của anh vì những lý do sau đây. 1. Chả phải riêng phòng tiếp thị mà thực chất tất cả các phòng trong công ty ta đều không có việc gì rõ ràng. Cụ thể từ nhiều năm nay, mà các trưởng phòng ấy cũng không hề đòi hỏi chuyển đi đâu cả. Tại sao Tèo lại cố tình khiến cho mình phải nổi bật? 2. Bảo vệ có nhiệm vụ canh chừng tài sản công ty. Nhưng công ty ta thực ra đâu còn tài sản gì. Tất cả đều đã thế chấp ngân hàng để vay nợ từ rất lâu. Ngân hàng không sợ mất thì thôi, chứ Tèo sợ mất là vô lý. 3. Tèo nói rằng phòng tiếp thị không có nhân viên. Tèo tuy mang tiếng trưởng phòng nhưng chả sai bảo được ai cả. Trong khi bảo vệ có nhiều người, quyền lực của Tèo sẽ được triển khai đầy đủ. Tèo nói vậy là chưa hiểu được về bản chất, thực chất của nó. Nhân viên bảo vệ coi thế nhưng cũng như nhân viên lái xe của công ty này đều là con cháu của các sếp trên gửi xuống. Chả ai dám quát nạt chứ đừng nói thay thế họ. Nếu chỉ nhìn vào vị trí mà đánh giá được thì hết sức là sai lầm. Chả có ai ở đây tự dưng mà vô làm được cả. Ngay cả Tèo hồi trước, nếu không có ông bác làm tổng giám đốc viết vài chữ xuống thì cũng còn lâu mới có địa vị như ngày hôm nay. Cuối cùng, Tèo tin tưởng một cách ngây thơ rằng là mình sẽ không có mất mát. Nhưng trong hình hiện nay, sự mất mát lớn nhất là sự mất mát vô hình. Đó là nhân viên ăn trộm thời gian. Họ chả xách gì ra khỏi trụ sở cả. Họ ra tay không mà vào cũng tay không, nhưng họ đục khoét giờ giấc làm việc. Cái ấy thì bảo vệ làm gì được? Khám túi à? Khám cặp sách à? Thậm chí có đưa vào phòng kính khám toàn thân cũng chả hy vọng thấy đâu. Nói tóm lại, việc Tèo chuyển sang làm bảo vệ chả có ích lợi gì cho công ty cả. Điều ấy chỉ gây ra xáo trộn không cần thiết và tạo cho một số nhân viên ảo tưởng một cách vu vơ. Dù sao, ban giám đốc cũng xin ghi nhận sự nỗ lực cải cách của Tèo. Nó chứng tỏ Tèo là một nhân viên luôn tìm tòi và muốn phát huy cái mới. Tuy nhiên, nếu Tèo có chút hiểu biết, nhận định một cách sâu sắc hơn, Tèo sẽ tránh được những quyết định vội vàng, những suy nghĩ chủ quan, nóng vội gây bất lợi cho bản thân và cho hoạt động đã có, vốn đã có quá nhiều bất lợi cho công ty. Chào thân ái, thừa lệnh giám đốc. Thư Tèo gửi ông già Noel. Ông kính mến, cháu tên là Nguyễn Văn Tèo, 11 tuổi, ngụ tại 21/8/10/23/36/40 đường Vành Đai, quận Bình Tân. Có thể địa chỉ nhà cháu hơi khó tìm và ông không đi xe vào được, cả xe hơi lẫn xe ngựa. Nhưng ông hãy dùng xe ôm. Và giá cả không cao vì ở khu vực đó lấy cao sẽ chả khó khi nào khách đi. Sở dĩ cháu phải miêu tả kỹ càng như vậy vì Giáng sinh này rất mong ông tới. Tèo ở Việt Nam, cũng như mọi Tèo trên thế giới đều mong muốn có một khát khao cháy bỏng là được ông già Noel ghé vào dịp cuối năm. Ông kính mến, cháu biết nếu ông tới thì sẽ mang tặng cháu nhiều đồ chơi. Cháu đã tới nhà các bạn và thấy ông tặng chúng nó nhiều món. Nào là gấu bông, nào là thỏ bông, có cả chó bông và cá sấu bông. Những thứ ấy nom rất đẹp và thích mắt, nhưng hơi lạ. Giá mà có mũi bông, ruồi bông thì cháu sẽ dễ hình dung hơn vì ngày nào cháu cũng nhìn thấy chúng. Nhưng đêm Giáng sinh này, nếu ông tốt bụng ghé qua xin ông đừng cho cháu món gì cả. Đổi lại, ông có thể cho bố cháu được không? Đọc tới đây chắc ông sẽ rất ngạc nhiên vì ông già Noel sinh ra là để tặng quà cho trẻ con chứ không phải là người lớn. Vả lại, xưa nay người lớn đâu có thích đồ chơi. Ông nhầm rồi đấy ông ạ. À, đúng là bố cháu không chơi búp bê, không chơi ô tô chạy pin hoặc chơi thỏ đánh trống. Như ông ấy suốt ngày Suốt đời mơ một món đồ to, dài dài, lấp lánh, bóng loáng gọi là cúp vô địch bóng đá. Cháu không hiểu môn đấy là cái môn gì vì chưa có dịp cầm nó. Cháu chỉ xem trên tivi thấy đàn ông lớn tuổi rất thích vật này. Khi có nó trong tay, họ ôm hôn, họ dành nhau nâng, họ khóc, họ cười, họ nhảy và chạy như trẻ con trên sân. Cháu rất lạ là vì món ấy không cử động được, không bay lên như diều, không nổ vang như súng và không kêu to như kèn. Nhưng chả hiểu tại sao lại khiến đàn ông và cả đàn bà mơ ước đến thế. Nhìn xa, nó như một cái ly to, và chả khi nào có rượu trong đó hay có nước giải khát cả. Vậy sao người lớn nói chung và bố cháu nói riêng cứ phát cuồng lên? Mỗi lần tranh cúp là bố cháu bỏ hết việc nhà, quên ăn, quên ngủ, ngồi dán chặt vào tivi, và khi thấy người ta đoạt cúp, còn đội mình không, là bố cháu lại ngã nhào xuống, cứ như bị cảm giác bị trúng gió bất tử. Điều lạ lùng là có lần bố cháu chở cháu qua phố, ngang qua một cửa hàng và thấy có bán rất nhiều chiếc cúp. Cháu bảo bố sao các chú bóng đá không thể góp tiền nhau mua một cái, vì giá cũng đâu có mắc đâu. Thì bố cháu bảo, trẻ con thì biết cái gì, cúp mua không có giá trị, cúp phải giành khi chiến thắng cơ. Một điều nữa cháu biết chắc chắn là dù các chú cầu thủ trên TV có giành cúp, thì nó cũng không có khi nào tới nhà cháu, tới nhà bố cháu, tới nhà mẹ cháu, và cháu cũng chả có cơ hội nào chạm vào. Vậy thì sao phải sôi sục? Khi đưa ra câu hỏi này, bố cháu nói, con còn chưa hiểu được tâm trạng của người hâm mộ. Tóm lại, vấn đề cái cúp khiến cháu rối mù lên, nhưng có một điều chắc chắn, hình như có giải đấu vừa qua, đội bóng bố cháu ưa thích không có cúp, vì bố cháu cứ như người mất hồn. Không khí gia đình vì thế mà rất nặng nề. Xưa nay, nhà đã có nhiều lúc khổ vì thiếu tiền, thiếu thịt cá, bây giờ là thêm nỗi khổ thiếu cúp. Cho nên đêm Giáng sinh tới, thay vì mang đồ chơi cho cháu, ông hãy mang cho bố cháu một chiếc cúp có được không? Một chiếc cúp bé bé thôi cũng được. Cháu hy vọng rằng nếu bố cháu có cúp, bố sẽ vui, hăng say làm việc, không hay quét mắng trong nhà và không khí gia đình sẽ được êm ấm, hạnh phúc. Chả phải riêng cháu, mẹ cháu cũng mong bố có cúp. Nó rõ ràng là một vật phẩm thần kỳ, khiến cho gia đình trở nên đoàn kết. Ông đừng bao giờ nói điều này cho bố cháu biết nhé, vì bố cháu cứ nghĩ muốn có cúp phải đá bóng hay không một cách nào khác. Nhưng cháu nghĩ thiếu gì những thứ hay không cần đá bóng ông nhỉ? Cháu rất hy vọng ông sẽ đồng ý. Cháu biết cúp hơi to và nặng vì trên TV thấy các cầu thủ đều nâng cả hai tay. Nếu ông mang tới, ông có thể gọi cháu và mẹ cháu ra vác hộ. Chứ ông già rồi, không nên cố sức. Cháu cảm ơn ông nhiều. Cháu bé bỏng của ông. Tèo.
Thư của Tèo gửi một cầu thủ bóng đá.
Anh kính mến, em tên là Tèo, là một người hâm mộ bóng đá đến điên cuồng. Nói theo ngôn ngữ xưa nay, em có thể ăn bóng đá, ngủ bóng đá, tắm bóng đá, xỉa răng bóng đá, khóc bóng đá, cười bóng đá rồi mới chết bóng đá. Sở dĩ em không trở thành một cầu thủ vì thân hình quá gầy gò, chả biết do dinh dưỡng kém hay do di truyền, chân tay em thì lại quá vụng về, tính tình quá nhút nhát và tâm hồn quá ngây thơ. Em nghe nói tất cả các cầu thủ đều phải khôn khéo, cho nên đã từ lâu em thần tượng anh. Thân hình anh cao to, đôi chân anh rắn chắc, cặp mắt anh rực sáng và trái tim anh rực lửa. Em đoán thế vì không rực lửa làm sao theo được nghề này. Đã từ lâu, rất lâu, em âm thầm theo dõi anh trên TV, trên báo, ngoài sân cỏ và ngoài đời. Nói anh đừng cười, chỉ cần chạm vào tay anh được một lần, em sẽ chết ngất vì sung sướng. Còn nếu anh tặng được cái áo thi đấu của anh hoặc cái quần đùi, em sẽ mặc nó trong những dịp lễ lớn của đời mình, coi nó sang trọng hơn một bộ com lê. Em biết rằng đẹp trai như anh, nổi tiếng như anh thì có hàng vạn, hàng ngàn người fan hâm mộ, chứ không phải có đồi thông chỉ có hai mộ. Cho nên anh chắc chắn chả biết đến một tên Tèo nhỏ bé, đau khổ quê mùa, cóm róm trên đời như em. Nếu em ngồi trên khán đài và dõi theo anh, chắc chắn em sẽ còn bé hơn con kiến nữa. Tất cả những điều ấy không hề ngăn cản em thần tượng anh, yêu anh, quan tâm từng bước chạy, từng bước nhảy của anh một cách tự hào, thổn thức và ganh tị. Do đấy, em vô cùng hạnh phúc khi biết vừa qua anh được tham gia một đội bóng lớn. Bóng đá, như tất cả mọi thứ trên đời, có to, có nhỏ, có vừa vừa, nhưng anh thì khác. Từ nay anh đã là một cầu thủ lớn, tham gia các trận đấu lớn hơn để giành các danh hiệu lớn. Vì hâm mộ anh, em thấy mình cũng lớn theo. Thế nhưng đội lớn của anh thua liên tiếp vài trận. Trong bóng đá thì cũng như trong kinh doanh, thắng thua là bình thường. Nhưng khổ nỗi đội lớn của anh đã thua đội nhỏ, và anh vĩ đại của em đã thua anh vừa vừa của đứa khác. Vài trận thua ấy đã khiến cho rất nhiều khán giả xúc động. Họ suýt khóc trên sân hoặc suýt ngã quỵ trước TV. Họ quay sang nghi ngờ anh, nghi ngờ đội bóng và vì nghi ngờ chính mình. Riêng em thì không. Em hiểu một cách sâu sắc có nhiều cách để thua, mặc dù không hiểu cách của anh là gì và tại sao anh dùng, nhưng em vẫn tin rằng anh có lý. Anh thua vì anh không muốn thắng. Tại sao cứ phải thắng? Nếu trên đời này đã không thắng nhiều thứ thì không thắng thêm bóng đá thì đã là sao? Kẻ nào cứ khăng khăng đòi thắng hãy tự ra sân mà đá đi. Cầu thủ cũng là người, cũng có da, có thịt, chứ có phải toàn xi măng cốt sắt đâu. Cầu thủ cũng có lúc mệt, và ai cấm mệt vào đúng lúc quan trọng chứ. Thứ hai, anh thua vì xưa nay anh cũng đá khối lần thua. Thứ hỏi có đội bóng nào mà chưa thua trên đời, Man đỏ hay Man xanh? Barca ư? Những đội thần kỳ đó thiếu gì lúc thua chỏng vảnh. Đội của anh có ngoại lệ không? Không. Anh thua vì anh nghĩ tới sự toàn diện. Một giải đấu phải có thắng có thua mới hấp dẫn. Thậm chí, chắc chắn thắng vẫn thua mới cao trào. Phải đặt chất lượng của giải lên trên cao chất lượng của một đội chứ. Đừng có suy nghĩ cục bộ. Cuối cùng, anh thua vì thua đã là sao nào? Xưa nay có cầu thủ bóng đá nào ở đâu vì thua mà bị bắt? Vì thua mà phải kiểm điểm hoặc lao động công ích? Ra đường vừa đèn đỏ sẽ bị phạt. Nhưng thua đá bóng cùng lắm chỉ là tự phê bình. Tự kiểm điểm rồi thôi. Có chi mà ồn ào dữ vậy? Trời đâu đã sập đâu? Tóm lại, anh hoàn toàn có lý do, có tâm trạng, có cảm xúc và trên hết, có điều kiện để thua. Đừng vì thế mà anh từ bỏ. Từ bỏ là không yêu hết mình, không yêu mến mộ thực sự và không biết nhìn về phía trước. Cho nên, anh thua vậy chứ có thua hơn nữa, em vẫn coi anh là thần tượng. Chứ không thì em biết thần tượng ai bây giờ? Anh cứ yên tâm, cứ tin ở em. Cứ đá đúng hết sức mình. Đừng vì cố nhiều sức thì sẽ rất tai hại anh nhé. Siết chặt tay anh, ôm anh, nhìn vào mắt anh, đời đời yêu anh. Em, Tèo.
Thư của cầu thủ bóng đá gửi Tèo.
Tèo thân, anh rất xúc động khi nhận được thư của em. Như em đã viết, đội bóng của anh vừa thua. Trước sự thua này, hàng triệu người đã đau đớn, đã buồn phiền, đã khóc than, đã giận dữ. Chỉ riêng em vẫn vui vẻ và tin tưởng vào anh. Tèo thân mến, ai chẳng biết bóng đá có thua có thắng. Tuy nhiên, nếu thắng hoài rất bình thường, thì thua hoài cũng như vậy thôi. Vừa qua, đội của anh thua liên tiếp. Có những trận thua tầm tầm, có những trận thua sâu sắc và có những trận thua chỏng vó. Điều đó quả làm cho nhiều khán giả rất ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên tới thất vọng. Nhưng phải nói ngay rằng, họ buồn vì anh một, anh buồn cho họ 10. Một kẻ hâm mộ bóng đá chân chính phải biết chiêm ngưỡng cách thắng đẹp và cả những cách thua đẹp. Mà trong những trận vừa qua, bọn anh thua đẹp vô cùng. Chưa có khi nào, chưa ở đâu, các bàn thua lại đến nhanh và mạnh và đều đến thế. Để có những pha thủng lưới hoàn hảo như vậy, đòi hỏi phải có sự phối hợp vô cùng ăn ý cả ba tuyến. Tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ cùng sự góp sức không nhỏ của thủ môn. Bất chấp sức ép phải thắng của muôn ngàn khán giả, bất chấp sự công tâm, tìm mọi cách cố ý của trọng tài, toàn đội của anh đã quyết tâm cao độ, phối hợp nhịp nhàng, gắn bó, không ngại va chạm, phân phối sức lực trên sân một cách hợp lý. Linh hoạt trong chiến thuật, trung thành với đấu pháp để dẫn tới những bàn thua. Công lao này là của tập thể chứ không phải một cá nhân nào cả. Từ vẻ mặt buồn rầu của huấn luyện viên trưởng, từ vẻ thẫn thờ của ông trưởng đoàn cho tới từng bước chạy khoan thai của cầu thủ trên sân đều làm cho các trận thua trở nên trọn vẹn, đáng nhớ một cách sâu sắc. Dân gian có câu, lùi một bước để tiến hai bước. Bọn anh lùi liên tiếp 3-4 bước thì sẽ tiến như bố bảo thế nào? Dân gian cũng có câu, thua xong biết đứng lên. Còn bọn anh đứng lên sau đó lại nằm xuống, chứng tỏ có tầm nhìn rất xa. Chắc Tèo sẽ hiểu rõ điều này. Bóng đá là một môn thể thao và nghệ thuật tổng hợp. Trong bóng đá có chạy, nhảy, nhào lộn, có điện ảnh, sân khấu, kịch câm, ca nhạc, xiếc, ảo thuật. Có thể khẳng định rằng, các trận thua vẻ vang vừa qua là những màn ảo thuật đặc sắc, giống như việc cho một con hổ vào trong thùng rồi lấy ra một con mèo. Hay nói cách khác, cho một con voi rồi sau đó múc ra một con chuột, không hề dễ dàng một chút nào cả. Những tiết mục như thế diễn ra ở đâu cũng lay động hàng triệu người xem. Khán giả cần phải biết và phải cần được giáo dục mục đích cuối cùng của nghệ thuật nói chung và của bóng đá nói riêng là cảm xúc. Những trận thua khiến cho bao nhiêu con tim vỡ òa còn giá trị hơn nhiều những trận thắng trôi qua trong buồn tẻ. Với tư cách là một cầu thủ lớn, anh hiểu rõ điều này. Tác dụng của những trận thua vừa qua thật lớn lao. Nó sẽ giúp cho đối phương chủ quan, không đề phòng chúng ta. Khi vào trận, địch sẽ nghĩ rằng luôn luôn thắng dễ dàng và đúng lúc ấy, đội của anh sẽ vùng lên mạnh mẽ. Thiếu những trận thua toàn diện và công bằng, không một đội bóng nào có thể lớn lên được. Đội bóng của anh cũng thế. Trên con đường bóng đá lâu dài và gian khổ sắp tới, đội của anh sẽ còn thắng và còn thua. Anh không khi nào dại dột hứa với Tèo là sẽ thắng nhiều hơn hay nhiều thua nhiều hơn, nhưng anh xin long trọng tuyên bố, dù có thua hay thắng thì anh vẫn đá. Đá bóng là khát vọng, là mục đích, là nguồn sống của đời anh cũng như xem bóng đá là nguồn cảm hứng của đời Tèo. Dù cảm hứng có thăng trầm thì chúng ta vẫn luôn luôn bên nhau mãi mãi. Siết chặt tay em. Tiền đạo Lê Công Quang.
Thư Tèo gửi giám đốc ngân hàng.
Kính thưa ông, em xin tự giới thiệu, em tên là Tèo, một kẻ vô danh, kém văn hóa, nhan sắc kém và tài sản kém. Em chưa bao giờ được gặp ông và ông cũng chưa bao giờ liếc mắt thấy em. Nhưng em hay đi qua cổng các ngân hàng và luôn thấy chúng cực kỳ to lớn, đường bệ. Chỉ cần một hòn đá rơi từ đó ra, chắc chắn cũng đè bẹp em. Sở dĩ em liều mạng viết thư này cho ông vì em có một thắc mắc từ lâu, chả ai giải đáp được hết. Em biết rằng ông rất bận và rất quan trọng, không sức đâu để ý tới những chuyện tầm thường và những kẻ tầm thường. Nhưng em hy vọng ông bớt chút thời gian, thay vì ngáp hoặc đập mũi, trả lời cho em. Thưa ông, là một chàng trai, không đẹp cũng không xấu, không béo cũng không gầy. Em đương nhiên nhiều hay quan tâm tới những thứ đặc biệt. Các cô gái đẹp là tuyệt vời nhất. Nhưng em cũng tự biết với tài năng và tài sản của mình, chả nên mơ đến họ. Cho nên em chỉ dám để ý tới những cái quần đùi đẹp, cái áo may ô đẹp, bát bún bò hay đĩa cơm tắm đẹp. Cao hơn một tí, em quan sát cái xe gắn máy đẹp, chiếc tivi đẹp và cao tới tận cùng. Trong những cơn mơ điên rồ nhất, em nghĩ tới chiếc xe hơi đẹp. Cũng vì tìm hiểu về cái đẹp nên đương nhiên em có kiến thức về cái xấu. Chẳng hạn em hiểu rõ về cái chai vỡ là xấu, cái xe đạp cũ là xấu, hoặc giày hao mỏm cũng xấu luôn. Còn chỗ cùn, bàn chải đánh răng mòn đương nhiên xấu vô hạn. Tóm lại, em sinh ra lớn lên và phát triển dù có nhiều khó khăn, nhưng em tự tin mình tương đối hiểu thế nào là đẹp, thế nào là xấu, và cả thế nào không xấu cũng không đẹp. Em tự tin và an tâm về kiến thức này của mình, như bao chàng trai có trí tuệ trung bình khác. Thế mà đùng một cái, thưa ông, gần đây khi đọc báo, khi xem TV, em thấy ngân hàng hay nhắc đến chữ nợ xấu. Khi nghe được từ này, em thấy nó cứ lặp đi lặp lại. Em quá sửng sốt, quá ngạc nhiên. Bản thân cuộc đời em, thú thật với ông, cũng rất hay mắc nợ. Chủ yếu là bà hàng cơm và bà chủ nhà, không kể những khoản nợ lặt vặt khác. Nhưng cả em, cả các bà hàng cơm hay cho thuê nhà đều chỉ gọi đấy là nợ ít hay nợ nhiều, nợ to hay nợ bé, chứ chả bao giờ kêu bằng nợ xấu. Nợ xấu là sao hả ông? Bởi em chưa khi nào thấy nợ đẹp cả. Nợ xấu là trai hay gái? Là già hay trẻ? Nợ xấu đi thi hoa hậu có bị loại ngay từ vòng đầu, hay nợ xấu già, nhăn nheo hoặc nợ xấu có răng vẩu? Suốt cuộc đời em, đã từng gặp rất nhiều cô gái xấu, nhiều đàn ông xấu và cả bà già xấu. Chưa kể quần áo xấu, bát rũa xấu hoặc bàn ghế xấu em vẫn dùng hàng ngày. Em cũng nhiều lúc mắc nợ, nhưng người ta chỉ gọi đó là nợ chứ chưa khi nào đo nhan sắc của nó. Em có nỗi băn khoăn lớn khi một kẻ vớ vẩn như em dù mắc nợ thường xuyên, vẫn không có nợ xấu, chỉ có nợ chưa trả. Trong khi ông đẹp đẽ, cao quý, sang trọng hơn em tới cả ngàn lần, lại có thứ nợ ấy. Em còn tìm hiểu kỹ và biết, chả phải ông nợ xấu mà thiên hạ nợ ông. Chả lẽ cái xấu cũng cho mượn được sao? Ai mượn và mượn như thế nào? Việc ông có nhiều thứ xấu để cho vay khiến em bừng lên một tia hy vọng lớn. Bởi như trên đã nói, em có rất nhiều đồ đạc xấu, tư trang xấu và nói rộng ra thì cả tương lai cũng xấu luôn. Em chỉ có một tâm hồn là đẹp. Vậy ông có thể giới thiệu cho những người mượn cái xấu của ông tới mượn những cái xấu của em được không? Mặc dù chúng ta ở hai địa vị khác nhau, do đó cái xấu cũng khác nhau. Nhưng em trộm nghĩ xấu vẫn là xấu. Người ta thi sắc đẹp chứ có thi xấu bao giờ mà còn câu nệ thấp với cao. Nếu em có thể cho cầm cố cái xấu của mình, giống như cách ông làm, em tin chắc mình sẽ khá hơn rất nhiều và rất nhanh bởi nhờ trời. Cái xấu của em phong phú lắm. Chỉ cần ông sang cho em một chút khách hàng, em sẽ trở thành một con người khác, có một số phận khác rất xa. Em vô cùng hy vọng ông sẽ giúp em bởi xưa nay chỉ có tiếc nhau cái đẹp chứ ai tiếc chi cái xấu. Em rất mong thư ông trả lời. Chúc ông nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và có nhiều kẻ nợ ông đủ thứ. Em cảm ơn ông rất nhiều. Siết chặt tay ông. Em Tèo. Thư giám đốc ngân hàng trả lời Tèo. Tèo thân, tôi đã nhận được thư của cậu. Phải nói ngay rằng tôi rất cảm động khi được cậu quan tâm. Cậu nên hiểu rằng đằng sau vẻ hào nhoáng, đường bệ bên ngoài, giám đốc ngân hàng đôi khi là một kẻ rất cô đơn. Trong thư gửi tới cậu, cậu thắc mắc rất nhiều về nợ xấu. Theo cậu, trên đời này chỉ có con chuột, con bọ xít, con ma cà rồng là xấu. Và thỉnh thoảng, cái này tôi nói riêng đàn ông với nhau, có con gái xấu, chứ nợ xấu là cái gì? Tại sao lại có nợ xấu và tại sao nợ xấu chỉ có ở ngân hàng, dù ngân hàng đó đẹp? Tèo thân mến, càng đọc thư của cậu, tôi càng buồn cười, càng tự tin và càng thương hại. Buồn cười ở chỗ, rõ ràng cậu chỉ có nhìn cái xấu hay cái đẹp theo nghĩa phổ thông, và như thế sẽ không bao giờ cậu làm được giám khảo hoa hậu cả. Tự tin vì nếu ai cũng có kiến thức sơ sài như thế về tiền tệ, cái ghế giám đốc của tôi còn vững chắc hơn. Còn thương hại bởi cái sự ngây thơ như thế, chắc chắn cậu sẽ là Tèo cho tới cuối đời chứ không bao giờ giàu có được. Sai lầm lớn nhất của cậu là nhìn vào các món nợ như một cục nợ, nghĩa là vô tri vô giác, chỉ có nhiều hay ít, to hay nhỏ, trả sớm hay trả muộn mà thôi. Còn với tôi, giám đốc ngân hàng, tôi coi các món nợ như là những cơ thể sống, có nhan sắc, có tuổi tác, có vẻ đẹp bên ngoài lẫn vẻ đẹp tâm hồn. Nợ mà cũng có tâm hồn ư? Chắc cậu ngạc nhiên vô cùng khi nghe câu này. Đúng là như vậy đó. Cậu phải biết, nợ không chỉ là tiền. Tiền là thứ nợ tầm thường nhất. Nợ là tình, là nghĩa, là ánh mắt, là nụ cười, là khóc, là thương, là phần trăm, là quan hệ. Nếu hiểu như vậy, cậu sẽ hiểu tiếp nợ cũng như một cô gái. Cô ấy xấu với người này nhưng lại đẹp với người kia. Hoặc cô ta đã từng đẹp rồi mới xấu, và có thể ngược lại. Do đó, vấn đề không phải là nợ xấu mà vấn đề ở chỗ xấu với ai và đẹp đẽ với ai. Nếu cậu ở địa vị tôi, cậu sẽ biết rằng phần lớn nợ đều rất đẹp. Nợ trẻ trung, nợ tươi cười, nợ dịu dàng, nợ hấp dẫn và hứa hẹn nhiều cảm giác. Muốn nhìn được, và quan trọng hơn hết, tận hưởng được cái đẹp của nợ thì phải có kiến thức, có kinh nghiệm và trên hết có địa vị. Ở địa vị của Tèo, nợ luôn xấu vì nợ luôn bao hàm vấn đề phải trả nợ, cả gốc lẫn lãi. Nhưng ở địa vị tôi, nợ bao hàm nhiều ý nghĩa, nhiều chức năng vô cùng phức tạp mà đầu óc kém cỏi của cậu khó mà thấm thía được. Điều quan trọng hơn, nợ xấu là nợ ngân hàng chứ không phải là nợ giám đốc. Một ngân hàng có nhiều giám đốc, nợ có thể truyền từ đời này sang đời kia, chứ chả ai dám nợ riêng giám đốc lấy một xu. Cho nên, cậu đừng thắc mắc khi thấy tôi có nhiều nợ mà tôi vẫn vui tươi. Bản thân tôi chả nợ ai cả. Đấy là điều thứ nhất. Điểm thứ hai, có kẻ nào ra đường vấp phải một cô gái xấu rồi ngã lăn ra chết chưa? Chắc chắn là chưa. Cứ thò đầu ra vỉa hè, ta sẽ gặp ngay những đống rác xấu, những hành vi xấu, những trái cây xấu vì bị tẩm thuốc độc. Vậy mà, ta có chết chưa? Thế thì thêm một chút nợ xấu thì đã sao nào? Về mặt toán học, ngân hàng không phải sở hữu của tôi, mà của mọi người trong xã hội. Nợ xấu tuy đến hàng ngàn tỷ, nhưng nếu chia đều ra, cùng lắm mỗi người chỉ vài trăm ngàn, thừa sức trả được. Có gì mà Tèo phải hốt hoảng? Tóm lại, Tèo thân mến, cậu phải có cái nhìn toàn diện, bao dung, hiểu biết, thông cảm và cam chịu về nợ xấu. Thú thật với cậu, theo tôi, nợ xấu đôi lúc cũng như một bà vợ xấu. Bà ấy cằn nhằn ta, chì chiết ta, khám túi ta và truy nã ta, nhưng không bao giờ bỏ ta cả, cũng chẳng khi nào hại ta. Thậm chí, đôi lúc vợ xấu còn đáng yêu một cách đau lòng. Thôi Tèo, nếu như tôi không quan tâm đến những chuyện của cậu thì cậu cũng đừng lo lắng quá đến những chuyện của tôi. Cậu cứ lo những món nợ của con cậu, của mình là đủ mệt rồi. Để nợ xấu cho tôi quản lý. Tôi hứa rằng nó không thể xấu hơn. Nó chỉ có khả năng già đi. Và biết đâu, vào lúc nào đó, nó vụt trở nên đẹp như cô bé Lộ Lên thì sao? Không có gì trên đời là xấu mãi và cũng không có gì là đẹp mãi. Tèo cứ yên tâm. Bao giờ cậu rảnh, cậu hãy qua chỗ tôi. Tôi có thể thu xếp cho cậu làm một chân giữ xe hay bảo vệ. Tuy ở hai địa vị khác nhau, nhưng chúng ta sinh ra đều có nợ đời. Siết chặt tay cậu. Giám đốc ngân hàng, David Thái.